Kính bạch thầy, con thấy các kinh tụng hàng ngày của mỗi chùa tựa thì giống nhau, nhưng lời kinh có sửa đổi. Ví dụ con bộ kinh chùa này khi đến chùa khác thì không đúng, vậy ý nghĩa thế nào? Xin thầy quan chỉ giải bài cho con được hỏi xem. Cái tựa của kinh trong các chùa để là có chùa thì kinh nhận tụng, có chùa thì để là nghi thức tụng niệm, có chùa thì để là kinh tụng hàng ngày. Cái tựa ra đấy thì mình dỡ ra thì nó khác. Không hòa cũng cần giải thích chỗ này để đại chúng cảm thông. Giờ giải thích hai chữ nhân tụng. Kinh nhân tụng là kinh gì? Kinh nhân tụng là kinh tụng hàng ngày, chữ nhân là hàng ngày, chữ tụng là tụng niệm. Thì kinh nhân tụng có nghĩa là các kinh để chúng ta hành trì tụng niệm trong hàng ngày, chứ không có cái kinh nào tự nó có cái tên là nhân tụng. Nhưng cho nên có chùa là để rõ hơn, ta phải thấy chữ ở trước chữ kinh là chữ chư, để là chư kinh nhật tụng, có nghĩa là các kinh để tụng trong hàng ngày. Thì căn bản là có gì? Buổi sáng có công phu lăng nghiêm, bổ môn, Di Đà, phần danh buổi sáng. Có khi thì ta thêm nữa là kinh trang, dược sư, cúng tọ, ví dụ cô hồ, ví dụ vậy, như những cái nghi thức căn bản thông lệ. Còn cái chữ nghi thức tụng niệm là gì? Nghi thức tụng niệm có nghĩa là những cái nghi lễ để chúng ta thành các cái buổi lễ trong cơ bản. Ví dụ lễ xuất gia, lễ thành đạo, lễ viết Di Đà, lễ viết Quan Âm, ví dụ và là nghi thức tụng, những nghi thức ngắn gọn để chúng ta có thể hành trì trong hàng ngày hoặc các phần. Nhưng mà tại sao không có chữ nào giống chùa tụng tiếng năm tháng, chùa tụng tiếng Việt, mà đã Việt còn dịch không có bản, không có chùa nào dịch giống chùa nào trên chùa này dịch kiểu này chùa kia kiểu kia. Có bà nói cái này để mà đại chúng thông cảm cho cái Phật giáo Việt Nam. Bởi vì người Hoa, bởi vì người Việt chúng ta mượn các kinh điển từ bên Trung Hoa, nhưng mà người Hoa cái tiếng người ta, cho nên ta tụng vô, ta tụng vô, ta đọc vô, ta hiểu liền những cái chữ đó. Bây giờ mình người Việt mình lấy những tàu đó mình âm lại, nhưng mình đâu phải người tàu, cho nên mình tụng âm thì âm khác, nhưng mà hoàn toàn không có nghĩa. Mình không hiểu mà. Bây giờ muốn mình hiểu thì phải dịch thêm một lần nữa. Quý vị thấy không? Cho nên người Việt mình không có cái ý mình cứ mượn những cái kinh điển của người Hoa. Ví dụ người Hoa ta tụng về ta hiểu liền. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ họ cấp cô độc viên giữ đại thị theo tăng thiên thị bá hủ thập nhân công gia thị là a la hán chúng sở thiên thức. Người Trung Hoa tụng cái chữ đó hiểu đó. Bây giờ mình âm cái chữ đó mặc dù liên tiếp ra tiếng Việt nhưng mà vẫn còn cái âm khác thì mình tụng là Lào, nhưng mình có hiểu gì không? Không hiểu. Thì bây giờ muốn cho cái người Việt ra nó hiểu những cái kinh đó cái gì thì phải dịch nè. Như thì ngã văn dịch là tôi nghe như vậy. Nhất thời Phật tại xá hội quốc một nước nọ Phật ở nước xá vệ tại vườn của cấp cô lập cây thái tử Kỳ Đà. Hồi ấy có 1250 vị tỳ kheo đều là những vị quen biết chúng sở chúng dịch. Mà đã dịch á thì đâu có nhất bản dịch đâu, phải không? Rồi cộng thêm người Việt Nam có ba miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Nói thì cùng một tiếng Việt nhưng mà phát âm nó có khác. Ví dụ người Bắc chữ thọ trì thì người Bắc đọc là thụ trì. Rồi mình niệm là Nam Mô Bổn Sư thì người Bắc là niệm Nam Mô Bổn Sư. Ví dụ vậy. Cho nên ba miền là ba cách tụng khác nhau, âm giọng nói là khác, khi vào nghi lễ thì khắc cho nó phù hợp với cái giọng nói, cái địa phương người bác tụng kinh, thì vai hát chèo ngoài bác, người Trung tụng kinh thì nó có âm điệu của cung đình ngoài Huế, người Nam tụng kinh thì có âm điệu của cải lương. Thế nên quý vị thấy không, người Việt của mình đã không thể gắn được một nghi lễ là bởi vì mình có ba cái nghi lễ. Còn người Hoa người ta có mua một cái quyển sách có góp nhạc đàn và ai vô rồi tụng một điệu đến mắt, cho nên họ thống nhất cái nghi lễ dễ hơn mình. Còn mình phải thông cảm là người Việt Nam mình thứ nhất là ba miền, thứ nhì là mượn kinh của người Hoa lại. Ngay cả những bạn thần chú người Trung Hoa âm từ tiếng Phạn, rồi mình đó mới âm từ người Hoa là từ Phạn ra Tàu, mình thì từ Tàu ra Việt. Quý vị thấy không? Cho nên mình người khi âm lại là nó 50% hoặc 25% là nó hơi chậm chậm rồi, rồi mình âm là của người Hoa nó còn thêm 25%, nhưng mà không nghĩa như vậy là không linh. Cho nên có nhiều người nói tụng kinh phải tụng nguyên tiếng Phạn mới linh, hay là phải tụng nguyên tiếng Ba Li mới linh. Linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh hay không là ở mình. Tụng kinh không có linh, mà linh chắc có nghĩa là gì? Mình có thực hành đúng lời Phật dạy nó mới linh. Còn mình làm trầm nó mất linh thì được. Dù mình tụng tiếng Ba Li, tiếng Sanh Đức, tiếng Diệu Biết, mà Phật dạy vậy mà làm sai thì vẫn không linh. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra, thí dụ như các cái bản kinh dịch từ Tàu ra Việt và có nhiều bản khác nhau, thôi không có sao. Bây giờ quý vị học nè, tùy duyên bất biến. Nào, mình đến chùa nào, quyển kinh đến chùa tụng bài tùy duyên. Bất biến là gì? Quan trọng là hiểu được ý kinh, ứng dụng lời Phật dạy là bất biến. Còn các tụng tùy duyên. Nào, ví dụ mình lên chùa người Bắc, tụng không được rồi nghe. Đâu? Còn mình vô Vân Nam thì nó bắt người cách luôn nghe. Đó, nó bắt người cách luôn. Thì mình đi khách, mình nếu mình không quen, mình ngồi nghe, nghe biết nó không quen. Có nhiều vị á, không biết tụng kinh, xe không có, vô chùa đi, vô biết, nghe biết thầy, mình tự tụng biết tự nhiên nói giọng à. Chứ đâu có ai mở lớp dạy. Đâu phải kiểu mình điêu luyện ca sĩ không? Ta muốn luyện cái giọng ta hay như cái đầu tôi vui. Còn mình đã bây giờ cái lò luyện mình hay biết đó, là nếu muốn luyện tụng kinh thì cứ xuyên lên chùa tham gia các khóa tụng. Còn nếu muốn luyện tâm mình vô cái lò lửa ở dưới bếp. Người nào muốn luyện tâm từ bi nhẫn nhục nhịn nhường ha, cứ việc đi không phải cái lò đó là lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Mình bây giờ giống như là Tôn Ngộ Không ở trong cái lò đó vậy, mà tung được cái lò đó ra rồi có 72 cái thần thông biến mất. Thì lúc đó mình có cái thiết bản trong tay, muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài. Ý nghĩa thiết bản là gì? Thiết bản là cây sắt là tượng trưng cho tâm vững chãi. Một cái tâm vững chãi rồi, mà mình có tình thông của cái sự biến hóa rồi, muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài. Đó là ý nghĩa tùy duyên bất biến. Và đó cũng là ý nghĩa gì? Sống lâu. Mình đang tất cả đó. Chị như là hai biểu gì sắc vậy, cái hai vậy chị muốn gì sắc sao lúc này còn hiền lành đó nè. Chị như là sắc dài của tôi nè, mới vừa được hai ba sợi kể cà đó, cái chị như là hai biểu gì vậy. Mình cũng vậy, chị muốn gì sắc làm sao mà lần thứ ba được cái giáo cũng thấy bà làm đi chứ vậy. Đó, cho nên muốn luyện tâm thôi. muốn luyện cái tay mình để có nó đủ sức nhẫn nhịn từ bên tứ đi vô hết à, ta thổi lửa biết là tự nhiên mình thành sắt. Mà thành sắt không có nghĩa là mình chai nha, thành sắt biết tùy duyên có tiếng hay lắm. Cho nên có ăn chanh biết chanh chua, có đi chùa biết chùa vui. Ta tu hành mà mình không muốn ai đụng tới mình là sao mình biết mình ra sao? Ngọc kia chẳng dũa chẳng mà cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Cho nên muốn thành gọi là kim cương một hòn phải để cho ta mài dũa. Ngọc bất cát bất thành kim, ngọc mà không có dùi mài không thành đá. Cho mới đầu vô chùa mình cũng gỗ hay lắm, ai cứ hiểu chén nữa, ai cứ nhà chỗ thì cũng gỗ, ai cứ tiền thì cũng gỗ. Rồi từ từ cái vô ra được chừng 3 tháng mà bắt đầu biết chấp hành rồi. Nhau cho được thêm chức nữa, trưởng ban cai tạng. À, chức gì đó là bắt đầu mình múa. Cho nên có một vị tổ, người tu sao mà biết giống như con công. Biết con công không? Khi thấy người đó làm gì? Khoe khoe bộ lông. Cho các ngài nói nhiều câu nghe thấm. Người tu con công nghĩa là ngày quở mình nhé. Tu biết như con công thì không có ai có tính bộ lông cả. Gặp người nó xè nó khoe. Bình thường có người mình lễ Phật cũng tha thiết đó. Mà con người thì mắt con người thả lời. Con tàu đưa tay lên thả bộ. Người ta đang khóc cái nghe gì vậy? Ta đang khóc. Mình có muốn vô trách nhiệm được gặp cũng im lặng để Phật để ta thắp hương. Còn lại muốn surprise cái người kia dỗ nhanh quá. Mình đi ngôi chùa lên chính điện là mỗi người có một cái việc là lễ Phật. Đừng có kiều bóc. Nhưng mà cái đó không có tội lỗi. Nhưng mà cái đó là cái chúng ta yêu quên. Chúng ta sống một cái tập khí bình thường của mình. Ví dụ như vô nhà hàng gặp người bạn hay gọi ăn chiêu nhẹ 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 lợi lỗ nhai rồi mình supply người ta. Rồi mình cũng sống quen kiểu vậy vô chân chùa nhé. Người kia thắp nhang nhẹ lợi lỗ nhai. Quỷ tới đặt nghiêm. Xấu nghe thì lỗ lũ nghe. Đó. Đã có hoạt động trở lên trước mắt. Không có tội lỗi. Không có tội lỗi chết mất. Nhưng mà không phải nói được cái gì mà em không nghe. Cho nên mình tu để làm gì? Để mình chỉnh cái thói quen. Mà đạo Phật, Đức Phật dùng tên là Phật. Phật là gì? Dồn một cái phương pháp là khiến mình cái lực. Gặp ta là tự nhiên mình cũng dỗ dai, cũng mắc yêu, mình cũng làm cho người ta surprise cái chuyện mình vậy. Cái tập khí. Thành ra bây giờ khi mình vừa ra tay mình cũng vô, mình nhớ trời ơi, người ta nó không yếu mà. Ta đã phát phương nhẹ, rút cái tay mình là kiểu chấn cái tập khí. Chỉnh cái phương nhẹ. Chứ mà nói gì em cũng nghĩa là cách mốt hay là tội lỗi cũng tốt. Nhưng mà mình làm cái gì để chúng ta có cái định? Hồi nãy thầy có một câu hỏi làm sao để được cái định đó? Thắng được có chánh niệm được ở những cái tập khí hàng ngày đó là chúng ta có định. Tại cái định là gì? Cái định là nó trở thành cái lực, gọi là định lực. Định lực là một sức mạnh nó dừng lại đúng lúc. Ví dụ mình nghe pháp thoại, mình có cái thói quen là thầy kiều nó nhỏ trong khi đang nghe phải thắng cái tập khí trong khi pháp thoại mà nghe pháp thoại là không nói chuyện
không có buồn gì,
thầy những giờ cái là ông thầy nhớ không, nó cái đó là đúng tinh thần của người nghe pháp, nghe pháp gọi là ngồi yên nghe, không có gì, không có bình thường, không có, và thậm chí không bao giờ đưa cái hổ đi gặp lại cũng thầy. Tờ bảo vệ những thầy, thầy nói chuyện Phật Pháp không phải vì cái đó, không có vì cái đó. Còn không như là giấy tỏ bố cúng dường giảng sư đưa dần dần quá ra thầy họ nói cả buổi mà để ông kiếm cái đó không có nên, phải thắng cái bạc kia dừng được cái tấm điện đó là chúng ta có được. Quý vị muốn cúng dường thì quý vị có thể cúng một cái lúc nào sau là, hoặc là đưa thẳng qua chùa bất cứ một cái hình thức nào trong chùa, nhưng mà tuyệt đối trong khi ở trên chánh điện nghe pháp thoại là không đưa lỗ sinh thầy này, không kêu gọi cúng dường, không nói chuyện rù rì trong khi nghe pháp thoại. Được như vậy gọi là định lực, tức là cái tập khí mình dừng. Mình có nhiều tập khí lắm, nhưng mà có bà tôi đưa lại cái đó nó tỏi. Nhưng mà mình tu hết, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình có cái hành vi để chúng ta có cái định. Mà khi chúng ta có cái định này lắm xuống rồi lâu ngày cái lực, thì mọi thay vì gọi là chúng ta có khí, cái tập khí, thì bây giờ chúng ta có định. Nó chuyển qua chứ có gì đâu, mà thắng được cái tập khí đó liền có định lực. Cho nên cái định lực không hẳn là lúc nào cũng ngồi yên nhiên, mà cái định lực của chúng ta là chúng ta có cái định trước khi nói, trước khi làm, để chúng ta có được cái định dừng lại. Cho nên là sẵn cho bà nói luôn trả lời như cái con ở lại trong giấy cái gì, làm sao để mình có được cái định lực. Nhưng mà xin thưa đại chúng là quý vị chào thì lễ vô chùa không có được nói đâu, mình sẽ tập với nhà mỗi ngày và mỗi giây phút trong cuộc sống. Như nãy các bạn biết, mình có cái thói quen là mình đang cầm hương gặp chị bạn một cái là thôi nói chuyện tắt bên là nói xong rồi cái đường nó ngã xuống. Bây giờ dừng gặp người kia để mình tắt hương, mà thật sự là chúng tôi nói là người ta gặp mình tắt hương là phải tôn trọng 100%, không có ai chấp mình ở trên. Thậm chí nếu người gặp những thầy mà quý vị không chấp tay xá không sao, vì quý thầy cũng biết rồi không bao giờ cầm cái hương với Phật mà gặp thầy cầm nguyên bó. Nhưng mà mình nghĩ ô gặp thầy để mình xá thầy, nhưng mình đang cầm hương với Phật mình xá thầy là đúng. Cũng như là sau khi muốn thăm muốn xá gì đó là trong khi mình đang có hương để Phật thì không ai, không có ai chấp mình. Rồi đang khi mà nghe pháp thoại viết giấy lát 8 giờ hẹn ngoài bãi xe tôi chở chị đi mua đồ xe. Mình có thể cái gì đó tính sao, còn qua hẹn tháng 8 đi chơi rồi viết giấy đi chỗ nào, lúc cuộc là nãy giờ mình ngồi đây mình đã đi mấy chỗ rồi, không có gì.